chấp trưởng thần quyền, chương 266-2, đánh người phải tát mặt hạ, góc truyện audio.com. Triệu Hợp Đức chết không chỉ bị truyền hình Tân Trang Thành phát bệnh tim dẫn đến chết bất ngờ, những người chính mắt thấy quá trình lão chết cũng bị kêu vào văn phòng ra lệnh cấm khẩu, hoàn toàn phong tỏa và đơm đặt. Nhưng người nên biết chuyện đều biết, thư ký tỉnh ủy tỉnh Chiết Giang Diêm La Viễn đang nổi giận trong văn phòng. Trong mắt không có pháp luật coi thường pháp luật, Diêm La Viễn tức giận đến người run rẩy, hai tay chống mép bàn, mặt xanh mét. Diêm La Viễn lẩm bẩm, phó tỉnh trưởng, đây là phó tỉnh trưởng. Chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi thì phó tỉnh trưởng có thể tùy tiện muốn làm gì cũng được? Có thể tùy ý giết phó tỉnh trưởng sao? Hai tay Diêm La Viễn co chặt lại, trái tim đập rất nhanh. Cái chết của Triệu Hợp Đức vượt qua giới hạn tha thứ của Diêm La Viễn, nhưng tức giận qua đi là cảm giác bất lực khó tả. Đối với đám dị nhân coi thường pháp luật và ẩn núp trong bóng tối, dù Diêm La Viễn là thư ký tỉnh ủy thì làm được gì? Nhưng kêu Diêm La Viễn chấp nhận tha thứ sẽ làm gã khó chịu hơn là giết gã. Trong khi Diêm La Viễn đứng một mình trong phòng làm việc chìm vào cảm giác bất lực thì di động nhẹ rung trong túi quần. Diêm La Viễn cảm giác chiếc điện thoại di động rung, gã giật mình. 9 giờ sáng hôm sau khi Triệu Hợp Đức chết, Diệp Dương Thành thoải mái ngu một buổi tối mơ màng tỉnh dậy. Diệp Dương Thành dụi mắt ngáp dài. Thấy Diệp Dương Thành tỉnh, Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên sớm chờ trong phòng vội đứng lên khom lưng. Chủ nhân, Đường Thái Nguyên cung kính nói. Thứ chủ nhân muốn đã siêu tập đầy đủ. Nghe Đường Thái Nguyên nói, cơn buồn ngủ biến mất ngay, Diệp Dương Thành phấn chấn tinh thần hỏi. Ở đâu? Vương Minh Kỳ xoay người lấy một cái thùng đen đặt trên bàn trà lên. Tất cả ở đây, Vương Minh Kỳ mở hòm ngay trước mặt Diệp Dương Thành, nói. Chứng cứ Triệu Hợp Đức lấy việc công làm việc tư dành ích lợi cho tập đoàn Hoành Hải, chứng cứ phạm tội tập đoàn Hoành Hải buôn lậu, chứng cứ người Triệu gia trái pháp luật nhưng Triệu Hợp Đức lợi dụng quyền lực dàn xếp, vân vân và vân vân. Ngoài ra tiểu phó có tìm được hung thủ nhận lệnh Triệu Hợp Đức giết bí thư kia. Vương Minh Kỳ nói mỗi một câu là Diệp Dương Thành cười càng tươi thêm. Vương Minh Kỳ nói xong, Diệp Dương Thành cười tâu toét. Diệp Dương Thành nhẹ gật đầu, nói. Triệu Nguyên Đằng có làm chuyện gì ác không? Nghe Diệp Dương Thành hỏi, biểu tình Vương Minh Kỳ kỳ lạ. Triệu Nguyên Đằng sao? Vương Minh Kỳ khom lưng nói. Chủ nhân, nếu bảo đầu sỏ tội ác Triệu ra thì chính là Triệu Nguyên Đằng. Diệp Dương Thành nổi hứng hỏi. Như thế nào, Hàng Châu thị có một bang phái thế lực hắc ác tên là Độc Gia Bang, xếp hàng đầu trong Hàng Châu thị. Bang chủ có biệt danh là Độc Nhãn Xà. Vương Minh Kỳ khom lưng trả lời. Độc Giao Bang là bang phái lớn nhất Hàng Châu thị chuyên môn buôn lậu. Có khoảng 700 thành viên, hơn 700 người toàn là cao thủ một địch bốn, thành viên bang phái bình thường khác không thể sánh bằng. Vương Minh Kỳ tạm dừng giây lát thấy Diệp Dương Thành vẫn hào hứng lắng nghe thì nói tiếp. Mặt ngoài Độc Giao Bang là thế lực hắc ám buôn lậu phạm tội, nhưng thật ra Triệu Nguyên Đằng khống chế Độc Giao Bang, nó thường hay ra tay làm những chuyện Triệu Nguyên Đằng không tiện ra mặt. Ví dụ như giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích uy hiếp hăm dọa vân vân. Từ ngày Độc Giao, góc truyện audio.com, bang thành lập Triệu Nguyên Đằng là đại ca sau màn. Diệp Dương Thành nhẹ gật đầu, hắn không hề bất ngờ. Chuyện trong tối ngoài sáng có ai nói rõ ràng, hiểu rõ được. Triệu gia quyền thế ngập trời, nhưng có lúc quyền lực ngoài sáng không thể xử lý. Độc Giao Bang là thế lực hắc ám, hành động không cần kiêng dè hay đắn đo. Diệp Dương Thành tỏ vẻ hiểu được vì sao Triệu gia khống chế một thế lực hắc ám. Diệp Dương Thành nhẹ giọng hỏi, Độc Giao Bang buôn lậu cái gì? Vương Minh Kỳ hít sâu, gạch nối, Vương Minh Kỳ chậm rãi phun ra 6 chữ, ma túy, súng ống, nữ nhân. Diệp Dương Thành nhíu mày, nữ nhân. Thấy Diệp Dương Thành nhíu mày, tim Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên rớt cái bịch. Rõ ràng Diệp Dương Thành đang tức giận, nếu kêu Diệp Dương Thành tìm thứ hắn ghét nhất trong các vụ phạm tội khiến hắn tức giận nhất đó là lừa bán người. Lần trước ở Diên Đãng Trấn, Bảo Kinh Trấn xảy ra vụ lừa bán nhi đồng, Diệp Dương Thành nóng giận giết hết bọn buôn người, xua con chuột cắn chúng đến chết. Từ đó thấy được Diệp Dương Thành ghét hai chữ lừa bán nhiều cỡ nào. Diệp Dương Thành nheo mắt nói. Độc Giao Bang, ha ha, hay cho Độc Giao Bang. Tuy Diệp Dương Thành nói như khen nhưng thanh âm lạnh băng, làm người ta sợ hãi. Nhìn phản ứng của Diệp Dương Thành, Vương Minh Kỳ và Đường Thái Nguyên nín thở, ngoan ngoãn đứng im chờ lệnh. Một phút sau, quả nhiên Diệp Dương Thành quay sang nhìn Vương Minh Kỳ. Diệp Dương Thành mở miệng hỏi, Độc Giao Bang buôn lậu như thế nào? Những nữ nhân bị bọn họ bắt cóc, bị bán đi làm gì? Tập đoàn Hoành Hải cây to đón gió, nhưng còn một câu khác là núp dưới bóng râm cây to. Vương Minh Kỳ tìm ngôn ngữ giải thích, tấm biển tập đoàn Hoành Hải là công cụ buôn lậu tốt nhất. Thiết kế vài hốc tối dưới khoang thuyền giấu mấy thứ như ma túy, nữ nhân sẽ không bị ai phát hiện. Cho dù có bị phát hiện thì chuyện không liên quan gì tập đoàn Hoành Hải. Có Triệu Hợp Đức ở tầng trên dàn xếp, tùy tiện tìm người chịu tội thay, sự việc sẽ bị qua loa cho có. Vương Minh Kỳ cẩn thận đánh giá Diệp Dương Thành, thấy mặt hắn không biểu tình thì nói tiếp. Những nữ nhân bị lừa bán chỉ có hai điểm, hoặc là bán sang Thái Lan, Lào, Việt Nam vân vân để thuê cho người ta, hoặc thành giá đứng đường, nữ tiếp viên. Từ buôn bán lấy lời to, nhưng là một nghề, cực kỳ không thích hợp. Diệp Dương Thành gật gù, người độc giao bang bây giờ đang ở đâu? Vẻ mặt Diệp Dương Thành cực kỳ dữ tợn. Đối với bọn buôn người bụng dạ hiểm độc lừa bán nhi đồng lấy tiền, tiêu chuẩn của Diệp Dương Thành rất đơn giản. Giết, dù độc giao bang, Triệu gia không dính líu đến nhau, chỉ bằng vào những chuyện bọn họ làm đủ để Diệp Dương Thành tiễn đám khốn kiếp xuống địa ngục. Cho bọn cặn bã này sống trên đời một ngày là sẽ có thêm một số người vô tội gặp nạn, Diệp Dương Thành sẽ không nương tay với thứ người như bọn chúng. Không xá định chỗ trú của độc giao bang, bình thường hay giải rác các nơi ít khi nào tụ tập một chỗ, nhưng bây giờ. Vương Minh Kỳ nhếch mép như đang châm biếm hoặc trào phúng. Có lẽ vì chủ nhân giết Triệu Hợp Đức hù Triệu Nguyên đằng sợ chết khiếp, mấy trăm thành viên độc giao bang đang trú trong tầng hầm cao ốc Hoành Hải. Diệp Dương Thành nhẹ gật đầu, mặt nổi lên sát khí lạnh băng, khóe môi nhếch cao. Diệp Dương Thành hừ lạnh một tiếng, vậy rất tốt, đỡ cho ta khỏi chạy hai đầu. Trong tầng, góc truyện audio.com, hầm rộng rãi cao ốc Hoành Hải tụ tập hơn 400 người. Tầng hầm bình thường im lặng lúc này ồn ào tiếng người. Có kẻ ngồi dưới đất đánh bài, có người tựa vào tường hút thuốc. Bốn người đứng ở cửa tầng hầm, thoạt trông không giống người tốt. Cách Trương,